Ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con đã mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em mấy lâu thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng là Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm vậy. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa. Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đó là ước mơ của Thánh Philippe, muốn thấy Chúa Cha. Và Chúa Cha thì đứng vô hình mà đâu có xuất hiện hữu hình giữa con người như chúng ta. Cho nên trong hình ảnh nghệ thuật thánh đó, thì giáo hội mô tả Chúa Cha là một người trọng tuổi, một cụ già, đầu tóc bạc râu dài, tức là hình ảnh của một vị người cha. Và Chúa Cha không có hình ảnh xuất hiện ở giữa chúng ta. Và cái câu hỏi mà chúng ta hỏi về danh thánh của Thiên Chúa đó, hỏi Thiên Chúa là đứng nào? Thưa Thiên Chúa là đứng tự hữu, thiêng liêng hằng có, toàn năng toàn thiện, thông minh vô cùng, tùy ái, lòng thương xót, tình yêu, trọng giận, đầy tình thương, lòng thương xót, tín thành, vô biên. Và ở khắp mọi nơi đó, cái câu đó là diễn tả về danh của Thiên Chúa, về Chúa Cha. Và Chúa Cha đó được mặc khải tròn đầy nơi Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng là anh Philippe, anh không biết rằng là ai thấy Thầy thì thấy Cha. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Như vậy là thấy Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu là biết Chúa Cha một cách tròn đầy. Hình ảnh này được mô tả, anh em thấy rằng là nếu mà ở trong nhau được mô tả như thế này. Chúng ta mùa hè chúng ta uống nước, và nhiều người thích uống nước để cho mát, lấy một cục đá bỏ trong chiếc ly. Và như vậy là cục đá nó nằm ở trong chiếc ly. Và như vậy chúng ta nhìn xuyên chiếc ly để chúng ta thấy cục đá lạnh ở trong đó. Và một hình ảnh khác đó là thai nhi ở trong dạ mẹ. Thai nhi ở trong dạ mẹ. Cục đá ở trong chiếc ly là cục đá là cục đá, chiếc ly là chiếc ly. Hai cái không có dính dáng gì nhau hết. Và ở cái khoảng cách giữa cục đá và chiếc ly đó là nước. Thai nhi ở trong dạ mẹ cũng vậy. Thai nhi ở trong dạ mẹ và xung quanh thai nhi với lòng mẹ đó là nước và nước ối, và thai nhi bơi ở trong đó. Nhưng mà khác biệt ở chỗ này đó là mẹ là hướng về thai nhi, và thai nhi hướng về mẹ, cả hai bên yêu nhau và mang lấy sự sống của nhau. Mẹ truyền sự sống cho con múc lấy sự sống của mẹ. Mẹ truyền hơi thở cho con hít khí thở của mẹ. Mẹ truyền tình yêu cho con và mẹ truyền năng lượng cho con và con múc lấy năng lượng của mẹ. Hai người là một, như là một nhịp đập vậy. Cho nên không có một giây phút nào trong ngày mà người mẹ lại không hướng về con, rồi không có cảm xúc nào của người mẹ mà lại không ảnh hưởng đến người con. Tức là thai nhi hướng về lòng, hướng về mẹ và mẹ hướng về con và cuộn lấy nhau như thế. Đó là cha ở trong con và con ở trong cha. Còn cục đá và trong chiếc ly thì hai cái chất thể đó biệt lập nhau, mặc dù ở trong nhau đó nhưng mà biệt lập nhau. Còn bên này là mang lấy sự sống của nhau. Mẹ vui thì con vui, mẹ buồn thì con buồn, mẹ đau khổ thì con mặt con nhăn nhó, mẹ vui mừng thì con hân hoan, mẹ nghẹt thở thì con cũng tắt thở. Như vậy chúng ta thấy cái hình ảnh mà thai nhi ở trong dạ mẹ khác với lại cục đá ở trong chiếc ly. Và Chúa Giêsu thì ngày hai lần ngài nói anh em không biết rằng là cha ở trong thầy và thầy ở trong Chúa Cha sao. Và như vậy Chúa Giêsu mặc khải danh của ngài, thấy các tông đồ thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, và các Chúa Giêsu mời các tông đồ đi theo Chúa. Và đến khi chúng ta cũng vậy, chúng ta được mời gọi đi theo Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Tông đồ có nghĩa là sứ giả loan báo tin mừng. Tông đồ có nghĩa là được sai đi. Apostolic, tính từ là apostolic life, đời sống tông đồ. Apostolic life in the religious community, đời sống tông đồ trong dòng chúng cứu thế, trong cộng đoàn dòng chúng cứu thế. Và đời sống này là ưu tiên hàng đầu, và chúng ta được gọi trước tiên là vì mục đích này. Chúng ta được gọi đến để được sai đi và báo tin mừng, chứ không phải là dòng chiêm niệm thì khác. Còn dòng chúng ta ưu tiên hàng đầu trong việc loan báo tin mừng. Cho nên chúng ta phải huy động tất cả cái lòng nhiệt thành của mình, vốn của mình, trang bị vốn sẵn có để ra đi loan báo tin mừng. Tất cả những kỹ năng chúng ta học đều góp phần vào góp ích cho việc loan báo tin mừng. Cho nên có những lúc mà chúng ta loan báo tin mừng một cách minh nhiên là đứng trên bục giảng để đọc giảng, nhưng có những thời điểm không thể nói được lời nào cả, trong những hoàn cảnh không thể nói được lời nào, hay là muốn rao giảng mà không có dân. Có mấy cha ở vùng biên giới Tây Ninh, tức là cộng đoàn dòng chúng tiết Tây Ninh, ở đó có một nhà thờ, nhưng mà đồng thời cũng có hai cha ở nơi nhà thờ và hai cha khác ở một cộng đoàn khác gọi là giáo viện. Ở đó họ không hề có dân, và ở giữa những người biên, những người giáp ranh biên giới Campuchia, và không có người thì đâu có dân lễ được. Tức là ở đó cắm lên theo nghĩa là cầu nguyện, lao tác và chăn nuôi với sự hiện diện của mình, rồi cầu nguyện cho dân ở đó. Biết đâu một ngày nào đó Chúa lại biến đổi và lân la làm quen rao giảng tin mừng, rồi bắt đầu được tội thứ tư. Cái thời gian đoạn đó gọi là giai đoạn Nazareth, sống ẩn dân. Đấy. Và như vậy, sống trong một hoàn cảnh như vậy, chúng ta cần rất nhiều kỹ năng, là cần bắt điện, làm điện, sửa ống nước này, rồi làm được cái gì, cái nào thì họ cần, để chúng ta qua làm ngay. Và qua khi mà làm như vậy, giúp như vậy, thì là lúc mà lân la bắt đầu kể chuyện họ sẽ đặt họ. Đây là những người nào nhỉ? Họ là ai? Và nói gì trước cho họ, rồi được từ từ chinh phục họ, chữa tội cho họ. Đấy. Cho nên có những hoàn cảnh mà chúng ta không thể nói bằng lời của Chúa thì nói bằng cả con người của mình. Cho nên chúng ta được mời gọi theo Chúa, anh em chuẩn bị cho mình tất cả những hành trang cần thiết. Học cái gì cũng cần cho sứ vụ đó tin mừng cả. Học cái gì cũng cần hết. Cho nên mỗi người học một chuyên ngành khác nhau, nhưng mà góp phần vào một sứ vụ chung để làm sáng danh Chúa. Xin hai thánh là Philippe và Jacobe tông đồ cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta xung công vào vườn nho của Chúa. Xin Đức Mẹ đại diện các thánh tông đồ cầu nguyện và